Sáng thứ hai, ngày 8 tháng 8 năm 2005, các nhân viên kho tiền của Ngân hàng Trung ương Brazil bước vào phòng làm việc và đối mặt với một cảnh tượng không tưởng. Giữa sàn bê tông cốt thép dày hơn 1 mét là một lỗ hổng đen ngòm dẫn thẳng xuống lòng đất sâu thẳm. Kiểm kê nhanh chóng cho thấy một con số kinh hoàng. Khoảng 3,5 tấn tiền mặt đã bốc hơi, không để lại một dấu vết. Nếu xếp chồng số tiền này lên nhau, nó sẽ tạo thành một cột cao 330 mét, sừng sững hơn cả tháp Eiffel của Paris. 165 triệu ria, tương đương hơn 800 tỷ đồng, đã bị đánh cắp ở một trong những hệ thống an ninh hiện đại nhất Nam Mỹ. Điều kỳ lạ là suốt 2 ngày cuối tuần, không một hồi chuông báo động nào vang lên, không một cảm biến rung động nào bị kích hoạt. Ngân hàng được canh phòng cẩn mật như một pháo đài, hoàn toàn bất lực trước một thế lực âm thầm đang đào bới ngay bên dưới chân họ. Làm thế nào một nhóm trộm có thể đào hầm và vận chuyển hàng chục tấn đất cát ra khỏi khu dân cư đông đúc suốt 3 tháng mà không ai hay biết? Bí mật đằng sau vụ trộm này là gì? Và tại sao một kế hoạch hoàn hảo đến từng cm lại bị đổ vỡ chỉ vì một chiếc thẻ SIM điện thoại bị bỏ quên? Quý vị đang nghe Hộp Đen, đây là tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần trên VN Express. Không lâu sau đó, các điều tra viên bước vào kho tiền và không khỏi bàng hoàng. Một lỗ hổng vuông vức được đục xuyên qua lớp bê tông cốt thép dày 1,1 mét. Khi dọi đèn pin xuống dưới, họ không thấy đáy, chỉ thấy một đường hầm thăm thẳm, hun hút. Để khám phá mê cung này, cảnh sát đã phải bò qua một quãng đường dài hơn 80 mét. Càng đi sâu, họ càng kinh ngạc. Đây không phải là một cái hang đào vội, mà là một công trình kỹ thuật thực thụ. Đường hầm được gia cố bằng 900 tấm gỗ chống sập, có hệ thống thông gió chạy bằng máy bơm và đèn điện thắp sáng cứ mỗi 6 mét lại có một bóng. Thậm chí bên dưới còn có cả hệ thống điện thoại nội bộ giúp kẻ đào hầm liên lạc với kẻ cảnh giới ở trên mặt đất. Khi lần theo dấu vết đến điểm cuối của đường hầm, cảnh sát trèo lên một chiếc thang và thấy mình đang đứng giữa một ngôi nhà thuê tại số 1071, đường 25 tháng 3. Tại đây, hiện trường đã bị xóa sạch dấu vết bởi một lớp vôi bột trắng xóa. Đây là thủ đoạn tinh vi nhằm vô hiệu hóa công nghệ DNA và dấu vân tay của pháp y. Giữa một hiện trường sạch sẽ đến mức tuyệt vọng, một điều tra viên bất ngờ phát hiện ra một chi tiết nhỏ nằm vùi trong đống đất cát. Một chiếc thẻ SIM điện thoại trả trước. Ngay lập tức, số series trên thẻ SIM được đưa vào tầm ngắm. Đây chính là sợi chỉ đỏ dẫn cảnh sát đến với danh sách cuộc gọi của một nhóm người thường xuyên liên lạc với nhau ngay trước và sau vụ trộm. Từ chiếc thẻ SIM, cảnh sát bắt đầu bóc tách chân dung của kẻ chủ mưu, Santos. Một gã đàn ông đầy tham vọng đã dành 3 tháng để thiết lập một màn kịch không kẽ hở. Thay vì tấn công trực diện vào cổng chính của ngân hàng, Santos chọn cách tiếp cận từ lòng đất. Để thực hiện điều này, hắn chiêu mộ hơn 20 đồng bọn, trong đó có cả những kỹ sư xây dựng lành nghề và những kẻ từng có kinh nghiệm đào hầm vượt ngục. Điểm mấu chốt của kế hoạch nằm ở việc ngụy trang. Nhóm trộm đã thuê một căn nhà tại số 1071 đường 25 tháng 3, chỉ cách kho tiền của ngân hàng đúng 80 mét. Tại đây, chúng treo biển thành lập một công ty ma có tên là Cỏ Nhân Tạo. Chúng mặc đồng phục công nhân, in logo công ty lên áo và mũ, thậm chí còn phát tờ rơi quảng cáo rầm rộ để đánh lừa hàng xóm và cảnh sát khu vực. Dưới lớp vỏ bọc kinh doanh cây cảnh, công việc đào bới diễn ra liên tục 24/7. Hàng chục tấn bùn đất được xúc vào các bao tải và vận chuyển ra ngoài bằng xe tải mỗi ngày. Khi hàng xóm thắc mắc, chúng chỉ thản nhiên trả lời rằng đó là đất trồng và vật liệu phục vụ kinh doanh. Đường hầm mà chúng tạo ra là một kỳ quan của giới tội phạm. Độ chính xác của đường hầm đạt đến mức tuyệt đối nhờ sự dẫn dắt của một kỹ sư xây dựng. Mọi thứ đã sẵn sàng cho đêm định mệnh. Nhóm trộm chỉ còn chờ đợi thời khắc các nhân viên ngân hàng tan sở vào tối thứ 6 để bắt đầu cuộc thâm nhập vào pháo đài bê tông cốt thép. 21 giờ tối thứ 6, khi thành phố bắt đầu chìm vào giấc ngủ, Dưới lòng đất sâu 4 mét, bầu không khí đặc quánh và nóng hầm hập. Nhóm trộm bò qua quãng hầm 80 mét, hướng về phía kho tiền của Ngân hàng Trung ương. Thử thách cuối cùng chắn ngang trước mắt chúng là một khối bê tông cốt thép khổng lồ dày 1,1 mét, chính là lớp sàn của kho tiền. Dưới sự chỉ đạo của kỹ sư Peter, chúng không dùng thuốc nổ vì sợ chấn động sẽ kích hoạt hệ thống báo động của toàn thành phố. Thay vào đó, nhóm trộm sử dụng những chiếc máy cưa đĩa cầm tay công suất lớn. Tiếng rít của máy cắt va vào lớp thép tôi luyện vang lên chói tai trong không gian hẹp. Bụi bê tông mù mịt khiến chúng phải đeo mặt nạ chống độc và làm việc thay ca liên tục. Càng khoan sâu, sự căng thẳng càng tăng cao. Chúng phải cực kỳ cẩn thận để không chạm vào các đường dây cáp ngầm hay hệ thống ống dẫn của tòa nhà. Nhớ bản đồ nội bộ ngân hàng từ tay gián điệp Pivot, chúng biết chính xác vị trí để đục thủng sàn và không kích hoạt các cảm biến rung động tử thần được lắp đặt dày đặc. Đúng lúc tấm bê tông cuối cùng sụp xuống, một luồng khí lạnh từ điều hòa trung tâm tràn xuống đường hầm. Nhóm trộm lần lượt leo lên. Trước mắt chúng là một biển tiền mệnh giá 50 ria được xếp thành từ khối cao ngất. Nhưng cuộc đấu trí chỉ mới bắt đầu. Trong kho tiền luôn có các cảm biến chuyển động, có thể quét sạch mọi vật thể di động. Nhóm trộm phải thực hiện một thao tác cực kỳ nguy hiểm. Dùng những tấm ván lớn và đeo băng keo đen để che khuất tầm nhìn của các camera giám sát mà không làm thay đổi ánh sáng trong phòng, tránh sự nghi ngờ của nhân viên trực ca đêm tại trung tâm điều khiển. Trong suốt 9 giờ đồng hồ sau đó, một dây chuyền dòng dọc được thiết lập. Từng bao tải tiền nặng trĩu được chuyển từ tay người này sang người kia, luồn qua lỗ hổng trên sàn, trượt dọc theo đường hầm về phía ngôi nhà thuê. Chúng làm việc điên cuồng như những cỗ máy, mồ hôi nhễ nhại trộn lẫn với bụi bê tông. Mỗi bao tiền ra đi là một bước tiến gần hơn với giấc mơ đổi đời, nhưng cũng là một bước lùi vào hố sâu của tội lỗi. Đến 6 giờ sáng thứ Bảy, khi khối lượng tiền đã lên tới 3,5 tấn, Santos ra lệnh rút lui. Hành động cuối cùng của chúng trước khi biến mất là một màn gian dựng hiện trường lạnh lùng. Rác vôi bột trắng xóa lên mọi ngóc ngách để tẩy sạch DNA, như muốn xóa sổ sự tồn tại của mình khỏi kho tiền này mãi mãi và cao chạy xa bay. Quay trở lại hiện trường, tại căn nhà số 1071, trụ sở của công ty cỏ nhân tạo giả mạo, họ không chỉ tìm thấy bụi vôi bột. Trong một góc khuất của căn phòng, dưới những lớp đất cát còn sót lại, một trinh sát đã nhặt được một mẩu giấy nhỏ, tờ hóa đơn mua hàng từ một đại lý ô tô ở ngoại ô. Manh mối này dẫn cảnh sát đến một đại lý xe ô tô ngay trong buổi chiều hôm đó. Người quản lý cửa hàng kinh ngạc kể lại, có một nhóm người đã đến đây ngay sau ngày cuối tuần. Họ mua liền một lúc 11 chiếc xe sang và thanh toán hoàn toàn bằng những cọc tiền 50 ria mới cứng. Điều bất thường nhất là họ không thèm mặc cả và dường như đang vô cùng vội vã để rời khỏi thành phố. Trong khi các điều tra viên đang lần theo dấu vết những chiếc xe, tại một ngôi nhà ẩn náu ở khu phố Mondubim, nhóm cướp đang đối mặt với một vấn đề giờ khóc giờ cười. 3,5 tấn tiền mặt được chuyển ra từ đường hầm ẩm thấp đã bắt đầu bốc mùi ẩm mốc. Lo sợ số tiền này sẽ bị hỏng, Santos ra lệnh cho đồng bọn giặt tiền. Hàng triệu ria được tống vào máy giặt, sau đó chúng trải ra trên những khay nướng và tống vào lò để sấy khô. Một sai lầm chết người đã xảy ra. Nhiệt độ cao làm biến dạng và khiến những tờ tiền giấy trở nên giòn vụn. Cảnh sát sau này đã tìm thấy trong thùng rác của ngôi nhà ẩn náu hàng sấp tiền bị cháy xém và vụn nát, bằng chứng cho sự nôn nóng và thiếu kiến thức của những kẻ vừa thực hiện phi vụ thế kỷ. Cảnh sát phát hiện ra rằng, ngay sau khi trộm thành công, nhóm này đã chia thành nhiều ngả để tẩu thoát, kẻ đi đường bộ bằng dàn xe mới mua, kẻ ra sân bay quốc tế. 2 tháng sau vụ cướp, nhờ định vị tín hiệu điện thoại từ chiếc thẻ SIM định mệnh, cảnh sát đã ập vào một quán bar, bắt giữ một trong những thành viên chủ chốt khi hắn đang ung dung tận hưởng cuộc sống xa hoa. Tại đây, trong những chiếc vali và ngay dưới gầm giường, cảnh sát thu giữ hơn 12 triệu ria tiền mặt dính đầy bụi vôi. Hồ sơ vụ trộm ngân hàng trung ương Brazil khép lại với 87 người bị kết án, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Với tài sản khổng lồ 800 tỷ không mang lại sự giàu sang, mà lại mang đến một lời nguyền đẫm máu. Do số tiền quá lớn và không thể truy vết, nhóm cướp trở thành miếng mồi ngon cho các băng đảng mafia. Một làn sóng bắt cóc tống tiền nổ ra khắp Brazil, nhắm vào các gia đình của các thành viên nhóm cướp. Nhiều kẻ trộm đã bị giết hại dã man ngay sau khi vừa nhận phần chia vì không thể bảo vệ được số tiền quá lớn trong tay mình. Đến cuối cùng, chỉ có khoảng 30% số tiền được thu hồi. 70% còn lại mãi mãi biến mất trong thế giới ngầm hoặc đã bị thiêu rụi trong những chiếc lò nướng.